Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 10, năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sau Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không quay, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban cùng chưa.
Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ hai thánh Simon và Giuđa tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippê, Bartolomeo, Matthew, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Phaolô thứ hai, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1987, đã là một hành động rất cảm động. Ngài bước xuống từ một lễ đài cao để ôm hôn người thanh niên Tony Melendez đang hát với tiếng đàn guitar. Tony không có hai tay nhưng dùng những ngón chân để chơi đàn guitar. Thật vậy, không ai chọn lựa cho mình số phận, nhưng trong ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa, số phận nào cũng là một hồng ân. Đọc lại trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy sự hệ trọng của việc tuyển chọn các tông đồ là một hồng ân đặc biệt và lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người. Trong số 12 tông đồ đầu tiên, họ đều xuất thân từ những con người tầm thường trong xã hội, nhưng Thiên Chúa đã tuyển chọn họ đi làm vườn nho của Chúa. Điều này hoàn toàn do ý định và tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người, dù con người đó bất toàn, tội lỗi. Một con người bất toàn nhưng vẫn được Thiên Chúa giao trách nhiệm mang sứ vụ lời, vẫn có thể trở thành dụng cụ yêu thương của Thiên Chúa. Giáo hội được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, vốn không phải là những con người thánh thiện, tài ba. Điều này chứng tỏ giáo hội chính là công trình của Thiên Chúa. Đức Giê-xu chọn các tông đồ không bởi nguồn gốc, tài năng hay đức độ. Ơn gọi tông đồ trước hết là một ân ban. Vì thế, thái độ cần có chính là niềm tin và sự khiêm hạ. Giáo hội là cộng đoàn của những con người khác biệt, bất toàn, cần được thanh luyện để mỗi ngày hoàn thiện hơn. Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Simon và Giuđa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Đặc biệt, xin cho các linh mục của Chúa luôn học nơi Đức Giê-xu, biết kính múc năng lực của Chúa bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, hầu mưu ích cho đoàn chiên Chúa. Amen.
Con tin thầy là đấng muôn dân trong đời. Con tin thầy thật là con Chúa ông thân. Chuyện tốt hãy tin Chúa, tin giữ đoàn chiên.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy quay vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn sàng niềm tin.
Theo thầy biết con đây yêu thầy,
dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin vâng ngoan con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban cùng chưa dây. Con yêu thầy,
con yêu thầy
thân con đơn hèn. Con yêu thầy,
con yêu thầy
luôn mãi. Gặp lúc khó nguy, thầy giữ sẵn cánh tay mà đỡ vun con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm 2014. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi đã xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2014. Đây là chuyến tông du thứ 6 của ngài bên ngoài Italia, sau Brazil năm 2013, Thánh Địa, Hàn Quốc, Albany mới đây, và cuối cùng là Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, chỉ 3 ngày trước chuyến tông du này. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới là chuyến viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng đến quốc gia này sau chân phước giáo hoàng Phaolô đệ lục vào năm 1967, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1979 và Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2006. Chuyến viếng thăm được thực hiện theo lời mời chung của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ và Đức Thượng phụ Constantinopolis và Bartolomaios đệ nhất. Chiều kích đại kết là nét chính của chuyến viếng thăm này, diễn ra 6 tháng sau cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa người lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Đức Thượng phụ Constantinopolis. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần bày tỏ mong muốn xích lại gần hơn với chính thống giáo. Hoàn toàn khác với những chuyến tông du trước đây, thường bao gồm nhiều nghi lễ phụng vụ, nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều nhóm khác nhau, chương trình tông du lần này của Đức Thánh Cha đến Thổ Nhĩ Kỳ rất đơn giản, chỉ có 2 bài diễn văn và 1 bài giảng trong thánh lễ vào ngày thứ hai. Chương trình chi tiết của chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ như sau. Thứ Sáu, 28 tháng 11, lúc 9 giờ khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma. 13 giờ đến sân bay Esenboga ở Ankara và có lễ đón chính thức. Viếng thăm Atatürk. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đón tiếp tại dinh tổng thống. Gặp gỡ giới chức chính quyền. Hội kiến với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, thăm Chủ tịch Hội đồng Tôn giáo vụ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 11, lúc 9 giờ 30, khởi hành từ sân bay Esenboga ở Ankara. 10 giờ 30 đến sân bay quốc tế Atatürk ở Istanbul, thăm bảo tàng Hagia Sophia, thăm đền thờ Hồi giáo Sultanahmet, nghĩa là đền thờ xanh. Cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Công giáo Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính Thống giáo Thánh George. Hội kiến riêng với Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất tại tòa Thượng phụ. Và Chủ nhật ngày 30 tháng 11, cử hành thánh lễ riêng với phái đoàn tòa thánh. Cử hành phụng vụ giờ kinh tại nhà thờ chính Thống giáo Thánh George. Ban phép lành đại kết và ký tuyên bố chung. Dùng bữa trưa với Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất tại tòa Thượng phụ. 16 giờ 45, nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Atatürk ở Istanbul. 17 giờ, máy bay cất cánh. 18 giờ 40 phút về đến sân bay Ciampio ở Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân nội tâm. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô canh tân nội tâm để có thể thực thi cuộc đối thoại đại kết Kitô đích thực. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây sáng ngày 24 tháng 10 năm 2014 dành cho 45 tham dự viên cuộc hành hương của tổ chức Lumen Orientale, Ánh sáng Đông phương, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Calitos của giáo phận Dioclea. Đức Thánh Cha nói, mỗi cuộc hành hương theo tinh thần Kitô giáo không phải chỉ là một hành trình địa lý, nhưng nhất là dịp hành trình canh tân nội tâm để ngày càng tiến về Chúa Kitô hơn, đấng mang lại nguồn gốc cho đức tin và làm cho đức tin tới độ viên mãn. Những chiều kích này rất quan trọng để tiến bước trên con đường dẫn đến hòa giải và hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Sẽ không có một cuộc đối thoại đại kết chân thực nếu không có sự sẵn sàng canh tân nội tâm và tìm kiếm sự trung thành mạnh mẽ hơn đối với Chúa Kitô và Thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi chủ ý của đoàn hành hương theo vết hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị vì những đóng góp rất lớn của các ngài cho sự phát triển ngày càng thắm thiết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Đức Thánh Cha nói, tấm gương của hai vị thánh này chắc chắn soi sáng cho tất cả chúng ta, vì hai vị luôn chứng tỏ lòng hăng say đối với sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, xuất phát từ sự ngoan ngoãn lắng nghe ý Chúa. Trong bữa tiệc ly, Chúa đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của Người trở nên một. Tin Vatican. Triển lãm bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại tại Vatican. Bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại của Bảo tàng Vatican đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục khánh thành ngày 23 tháng 6 năm 1973, trong một nỗ lực nhắm tới nền nghệ thuật thánh trong tương lai. Vào những ngày trước lễ tôn phong chân phước cho Đức Phaolô Đệ Lục, một cuộc triển lãm bộ sưu tập này được khai mạc tại một cánh cửa của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Triển lãm mở cửa cho công chúng từ thứ Sáu 17 tháng 10, lấy chủ đề từ câu nói tôn vinh các nghệ sĩ của Đức Phaolô Đệ Lục: các bạn là những người gìn giữ vẻ đẹp trong thế giới. Nhân dịp này, nữ phóng viên đài Vatican Veronica Scaris-Brick đã nhắc lại một sự kiện đáng nhớ, đó là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tiếp các nghệ sĩ tại nhà nguyện Sistine để canh tân và thắt chặt mối liên hệ giữa giáo hội và nghệ thuật. Ngài nói: chúng tôi phải để các bạn cất cao giọng ca tự do và hùng tráng theo khả năng các bạn có. Đó là vào ngày 7 tháng 5 năm 1964, và trong bài giảng lễ, Đức Phaolô Đệ Lục đã đưa ra lời khích lệ các nghệ sĩ. Ngài biết rất rõ rằng, trong nhiều thế kỷ, giáo hội và các nghệ sĩ đã có được một mối tương giao thân tình rất tuyệt vời, nhưng trong gần hai thế kỷ qua, mối tương giao ấy đã suy giảm nhiều. Tuy nghiêm khắc khiển trách các nghệ sĩ vì đã rời bỏ giáo hội, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục cũng nhìn nhận trách nhiệm của giáo hội không còn được coi là người bảo trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ nữa, nhưng lại gây ra xung đột giữa sự sáng tạo vô biên của các nghệ sĩ với việc giáo hội áp đặt những phong cách cũng như những luật lệ và quy định hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sau Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập nhóm họp tại Roma từ ngày 5 tháng 10, đã bế mạc vào ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 10 vừa qua, sau hai tuần lễ thảo luận sôi nổi. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là một trong các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng này, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài vừa trở về Việt Nam để tham dự hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sắp diễn ra tại Tòa Giám mục Nha Trang. Nhân dịp này, phóng viên của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gặp Đức Tổng Giám mục Phaolô và được Ngài dành cho buổi trao đổi ngắn sau đây.
Trọng kính Đức Tổng! Đức Tổng vừa tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường về gia đình. Chúng con là những phóng viên của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin được có đôi câu phỏng vấn Đức Tổng. Thưa Đức Tổng có thể cho chúng con biết những vấn đề chính yếu đã được đưa ra bàn thảo trong Thượng Hội đồng Giám mục và hướng giải quyết của những vấn đề này là như thế nào?
Thượng Hội đồng Ngoại thường lần này bàn về đời sống gia đình nói chung, chứ không phải chỉ là hôn nhân hay là hôn phối. Đây là một chủ đề rộng lớn, đặc biệt là những gia đình công giáo trong thế giới hôm nay, trước bao nhiêu khó khăn thử thách. Mục đích của Thượng Hội đồng lần này là lắng nghe các nghị phụ, đặc biệt là các nghị phụ chủ tịch của các hội đồng giám mục của các quốc gia, để nắm bắt tình hình một cách chắc chắn, rồi mới đưa ra đường hướng chung cho toàn thể giáo hội. Đường hướng chung của Thượng Hội đồng là kết hợp tình thương và chân lý, lòng thương xót của Thiên Chúa và đòi hỏi bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá. Vì thế, điều cốt yếu mà toàn thể giáo hội vẫn phải kiên nhẫn thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là sự giáo dục đào tạo hết sức cần thiết cho các gia đình Kitô giáo hôm nay.
Thưa Đức Tổng, theo dõi trên truyền thông, chúng con thấy có những vấn đề nổi bật như phá thai, ly hôn, hôn nhân đồng tính, bạo lực và đạo đức gia đình được bàn rất sôi nổi trong Thượng Hội đồng. Ngoài những vấn nạn đó ra, thì Thượng Hội đồng Giám mục còn trao đổi những vấn đề nào quan trọng nữa không, thưa Đức Tổng?
Thực sự, những vấn đề đã được nêu ra như phá thai, ly hôn, đồng tính, đó là những vấn đề nổi cộm trong Thượng Hội đồng. Tôi dùng chữ nổi cộm chứ không dùng chữ nổi bật, nhưng không choán quá nhiều thời gian của Thượng Hội đồng. Thượng Hội đồng dùng rất nhiều thời gian để bàn về giáo dục đức tin cho các gia đình Kitô giáo, cho vấn đề mục vụ gia đình. Dĩ nhiên, vấn đề mục vụ gia đình là một nghệ thuật. Trước hết, mục vụ là nghệ thuật trên hết các nghệ thuật. Nghệ thuật cao cả nhất như Thánh Gregorio cả đã nói. Mục vụ gia đình cũng là nghệ thuật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đường hướng mục vụ gia đình thì Thượng Hội đồng cố gắng hướng theo con đường đồng hành và thăng tiến, như Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, dần dần mới nâng lên. Dĩ nhiên, nếu có những lúc phải chữa lành, thì cũng phải chữa lành khi cần thiết. Cho nên, một vụ gia đình có thêm khía cạnh chữa lành. Một vụ gia đình phải làm thế nào để cho mỗi gia đình công giáo trở nên một trường học đầu tiên về cách làm người? Trường học đầu tiên về xã hội tính, nghĩa là sự giao lưu tiếp xúc gặp gỡ với người khác. Trường học đầu tiên về tinh thần giáo hội và lòng yêu mến giáo hội. Trường học đầu tiên về sự nên thánh, vì mọi người Kitô hữu khi chịu phép rửa đều được mời gọi bước theo Chúa Kitô để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Điểm thứ hai, Thượng Hội đồng bàn thế nào để có chương trình giáo dục đào tạo thật vững chắc và rõ ràng. Điểm thứ ba, là làm sao biến các gia đình công giáo thành những tác nhân loan báo tin mừng. Và điểm cuối cùng, thì phức tạp hơn, dài hơn, đó là một vụ gia đình trong những hoàn cảnh khó khăn và khủng hoảng. Làm sao kết hợp tình thương và chân lý? Kết hợp như thế nào trong những trường hợp của những người đã ly dị và tái hôn? Đây là vấn đề rất khúc mắc. Rồi trong trường hợp những người sống chung bất hợp pháp, nghĩa là không có bí tích hôn phối, bây giờ rất nhiều và tràn lan trên toàn thế giới. Điểm thứ ba cũng đề cập tới khá nhiều, đó là vấn đề tòa án hôn phối. Làm thế nào để đơn giản hóa thủ tục, để đưa về cho giáo hội địa phương giải quyết, giúp các khủng hoảng về đời sống gia đình.
Kính thưa Đức Tổng, xin Ngài chia sẻ cho chúng con biết bầu khí làm việc tại Thượng Hội đồng lần này.
Bầu khí làm việc tại Thượng Hội đồng thì rất sôi nổi, rất tự do. Có những lúc hội trường nóng lên vì những tranh luận, nhưng cuối cùng cũng hòa hợp trong tình yêu thương bác ái và trong sự hiệp nhất. Có những phát biểu tự do và mạnh dạn, và có rất nhiều người tham gia phát biểu. Tôi cũng phát biểu vào phút cuối, sau khi vị hướng dẫn đọc lên sứ điệp của Thượng Hội đồng. tôi nhận xét thế này. Tôi nhận thấy là sứ điệp của Thượng Hội đồng làm rất hay, nhằm khích lệ và an ủi các thành phần dân Chúa, đặc biệt là các gia đình Công giáo. Nhưng có một thiếu sót là các nghị phụ an ủi dân Chúa, mà không nhắc đến đấng an ủi là Chúa Thánh Thần. Cả hội trường, kể cả Đức Thánh Cha, đều cười rộ lên vì thấy đúng, nhưng không kịp sửa chữa được nữa, vì đã vào phút cuối của Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha một cách nào đó đã bù vào chỗ trống trong diễn văn tự phát của người vào Thượng Hội đồng. Người nói khá nhiều về Chúa Thánh Thần. Người nói, các nghị phụ nói chung nhiều khi chưa mạnh dạn đủ để bước theo sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Bản thân tôi rất thích sự đa dạng trong tự do, trong tình yêu thương hiệp nhất. Đó là bầu khí của Thượng Hội đồng năm nay.
Sau khi họp Thượng Hội đồng Giám mục về, Đức Tổng có hướng mục vụ mới nào cho gia đình tại Việt Nam?
Hướng mục vụ mới thì không biết có mới hay không, vì đối với giáo hội, phải có một cái gốc rất là vững chãi, nhưng lúc nào cũng phải đổi mới. Nếu hỏi về đường hướng mục vụ gia đình, thì tôi nghĩ đường hướng này gồm các điểm sau đây. Trước hết, cơ bản nhất là phải giáo dục đức tin Kitô giáo cho những người Kitô hữu, đặc biệt là những gia đình, sâu hơn, kỹ hơn. Giáo dục đức tin Kitô giáo thì gồm ít nhất một số những phần sau đây. Phần thứ nhất là huấn giáo các bí tích mà tôi có dịp nói đi nói lại trong Thượng Hội đồng, trong bài tham luận của tôi. Không phải chỉ bí tích hôn phối mà thôi, mà những bí tích như bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể. Làm sao giáo dục những người Kitô hữu cho thật kỹ các bí tích đó, thì họ sẽ là những con người tương đối vững vàng để bước vào đời sống hôn nhân, sẽ được vững chãi và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Điểm thứ hai hết sức quan trọng là mục vụ đồng hành. Đường hướng chung của giáo hội là muốn đồng hành cùng với các gia đình, mọi gia đình Kitô hữu và mọi gia đình Kitô giáo. Thực sự đồng hành có nghĩa là cùng hành trình với những Kitô hữu, với các gia đình. Mà khi đã nói đồng hành, thì riêng tôi nghĩ là phải thăm viếng thôi. Nếu không có sự thăm viếng là gặp gỡ đầu tiên, thì làm sao mà đồng hành được? Việt Nam mình có cái khó này, là các giáo xứ quá đông, quá lớn, nên các cha không đi thăm viếng giáo dân. Không gặp gỡ thăm viếng giáo dân và gia đình, thì làm sao đồng hành được? Không có cách nào khác hết. Cho nên phải khuyến khích tối đa một vụ thăm viếng. Nếu trong giáo xứ quá lớn mà không thực hiện được, thì phải cần sang điểm thứ ba. Điểm thứ ba, tích cực thúc đẩy sự tham gia của giáo dân. Các gia đình Công giáo giờ đây không phải là đối tượng của một vụ gia đình, của sự chăm sóc của giáo hội, mà trở thành chủ thể của một gia đình cùng với các linh mục, cha xứ, tham gia vào mục vụ gia đình, đặc biệt là mục vụ thăm viếng đó. Như vậy, mới có thể nói là theo hướng của Hội Thánh hiện nay. Đường hướng mục vụ tôi đề ra hiện nay là đường hướng của Hội Thánh. Những cha nào mà ở giáo xứ nhỏ vẫn vui mừng, đừng ham ở giáo xứ lớn. Giáo xứ nhỏ mình có cơ hội đi thăm các gia đình, mình đồng hành với các gia đình, mình thăm các giáo dân, mình đồng hành với các giáo dân, mình đi theo đúng đường hướng mục vụ của Hội Thánh, như vậy thì rất ích lợi. Tôi tin các cha cố gắng hết sức mình, cùng với các giáo dân làm việc này, thì giáo hội Việt Nam tiến được một bước rất xa.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Hãy phục vụ trong yêu thương từ trong chân thành, trong tôn trọng lẫn nhau, hãy nhiệt tình và trước sau như cũ, đừng tham lam chưa bóc lột anh em, hãy phục vụ trong yêu thương từ trong chân thành, trong tôn trọng lẫn nhau, hãy tận tình và trước sau như một, đừng tham lam chưa bóc lột anh em, đừng tham lợi từ riêng nào cả, bỏ luật trời khinh ba hại nhau, muốn xa khỏi nỗi khổ sầu, hãy phục vụ tốt chưa cầu an thân, hãy phục vụ trong yêu thương từ trong chân thành, trong tôn trọng lẫn nhau, hãy tận tình và trước sau như một, đừng tham lam chưa bóc lột anh em.
Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Chúa Nhật 31 thường niên năm A được trích đọc trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12 là phần bắt đầu của những lời khiển trách dài và mạnh mẽ của Đức Giêsu đối với các kinh sư và những người Pharisêu. Bây giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ của Người. Để bắt đầu, Đức Giêsu không ngỏ lời với các kinh sư và những người Pharisêu mà là với đám đông dân chúng và với các môn đệ của Người. Điều này cho thấy mục đích của những gì họ được nói ở đây chính là để giúp đám đông và các môn đệ Đức Kitô nhận ra thực chất của những gì các kinh sư và người Pharisêu giảng dạy, và để giúp họ được giải thoát khỏi những cái ách nặng nề mà những người đó đã và đang áp đặt trên họ. Trước hết, Đức Giêsu đưa ra một nhận xét về vị trí mà các kinh sư và người Pharisêu đang nắm giữ. Người nói, các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Trong truyền thống Do Thái, ông Môsê được coi là một vị thầy có tòa trên núi Sinai. Ngồi trên tòa ông Môsê có nghĩa là tiếp nối chức năng làm thầy của ông Môsê. Trong Đệ Nhị Luật chương 18, câu 15, câu 18, những người kế nghiệp ông Môsê là các ngôn sứ. Những người ngồi trên tòa Môsê trong thực tế lại là những kinh sư và những người Pharisêu. Từ trên tòa ông Môsê, các kinh sư và người Pharisêu phân biệt 613 điều khác nhau trong luật và bảo rằng tất cả những điều đó đều bỏ buộc. Nếu các ngôn sứ quy hướng người ta về Thiên Chúa, thì các kinh sư và người Pharisêu lại thay thế vào đó bằng sự quy chiếu về một bộ luật được quy định và giải thích chi tiết, trình bày đến từng nốt cụ thể đó. Như Đức Giêsu đã từng nhận định, giáo lý họ giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Đọc trong cách nhìn chung của toàn bộ sách Matthew, xem ra phía dưới lời nhận xét của Đức Giêsu rằng các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Như thế là một nhận xét tiêu cực, và sự kiện các kinh sư và người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se bị coi là một sự kiện tín vị trong thực chất. Sau khi đã nhận xét về vị trí của các kinh sư và người Pha-ri-siêu, Đức Giêsu bắt đầu lời phê bình. Người nói: vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Nhiều người hiểu phần thứ nhất của câu này là một lời khen ngợi của Đức Giêsu. Và như thế, vấn đề của các kinh sư và người Pha-ri-siêu chỉ là họ nói mà không làm. Nhưng có lẽ cách hiểu đó không chính xác. Thực ra, câu này mang tính cách châm biếm rất ý nhị. Phần hai của câu có giá trị vô hiệu hóa lời khen ở phần thứ nhất. Vì chừng không ai có thể coi là có giá trị những lời giáo huấn và giải thích về thánh ý Thiên Chúa của những người mà mình biết rõ là hoàn toàn giả hình. Cách giải thích này được xác nhận bởi sự kiện là Đức Giêsu đã chê trách không chỉ cách sống mà ngay cả giáo thuyết và đạo lý của những người Pha-ri-siêu nữa. Người bảo họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Người khẳng định rằng khi giảng dạy chân chung, họ dựa vào truyền thống của họ mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Người dạy các môn đệ một cách rõ ràng là phải quay trường giáo lý của những người Pha-ri-siêu và những người Sa Đốc. Người không ngần ngại nói rằng họ khóa cửa nước trời không cho người ta vào, làm cho người ta phải xa hỏa ngục, rằng họ chỉ là những kẻ dẫn đường mù quáng. Vì thế sẽ là sai lầm nếu chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đồng ý với những giáo huấn mà các kinh sư và người Pha-ri-siêu giảng dạy, và rằng người muốn đám đông dân chúng và các môn đệ đang lắng nghe người hãy thực hành các giáo huấn đó. Khi giảng dạy dân chúng, các kinh sư và người Pha-ri-siêu bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Đức Giêsu phê bình tính chất nặng nề trong lời giảng dạy của các kinh sư Pha-ri-siêu và sự vô cảm của họ, khác hẳn những gánh nặng mà các kinh sư chất lên vai người ta. Đức Giêsu sẽ mang đến cho người ta ánh êm ái và cảnh nhẹ nhàng. Giáo lý của các kinh sư và người Pha-ri-siêu là những gánh nặng mà người ta không thể mang nổi. Trong những nỗ lực lớn lao nhưng sai lầm, các kinh sư Do Thái cố gắng bảo vệ sự tuân phục Torah bằng cách dùng cả một rừng những quy định chi tiết thuộc truyền thống của họ để giải thích Torah, và trớ trêu thay, những lời giải thích ấy lại làm tiêu tan luôn giá trị của những gì họ định giải thích. Kết quả sẽ chỉ là những gánh nặng không thể chịu nổi, và trong nhiều trường hợp là sai lầm. Cùng với sự sai lầm và nặng nề ấy là thái độ vô cảm của những người đưa ra những giáo lý đó. Họ không giúp người ta mang gánh nặng mà họ đã chất lên vai người ta. Họ không giúp dân chúng tuân giữ những giáo huấn nặng nề của họ. Thậm chí, họ cũng còn chẳng buồn đưa ngón tay lay thử. Rõ ràng, họ không muốn giúp người khác sống thánh ý Thiên Chúa. Họ chỉ muốn thống trị người ta bằng giáo lý và những giới luật phàm nhân của họ mà thôi. Đó là trong chuyện giảng dạy. Còn trong thực tế cuộc sống, họ là những người ưa khoe mình, đam mê được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn mang những tua áo thật dài. Người Do Thái mang những hộp kinh này trên đầu và trên cánh tay trái trong những ngày làm việc. Đây là một cách thức thi hành lệnh truyền trong sách Đệ Nhị Luật chương 13 câu 9 câu 16 và sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 8. Tua áo là dải len hay lụa màu xanh được đeo vào bốn góc áo choàng như một lời nhắc nhở thường xuyên về các lệnh truyền của Thiên Chúa mà người ta phải thi hành. Chính Đức Giêsu cũng mang những tua áo như vậy. Vấn đề không ở chỗ những kinh sư và người Pha-ri-siêu mang hộp kinh và tua áo, mà là họ cố ý mang những hộp kinh thật lớn và những tua áo thật dài để lôi kéo sự chú ý của mọi người đến lòng đạo đức của họ. Thật mỉa mai khi họ chất những gánh nặng của lề luật lên vai người khác, còn chính họ thì lại chỉ lo nới rộng hộp kinh và may dài tua áo. Hộp kinh của họ càng lớn và tua áo của họ càng dài, thì cái ách luật lệ mà họ áp đặt lên dân chúng càng nặng. Không chỉ phê bình cách trang phục của các kinh sư và người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu còn chỉ rõ sự ham hố của họ trong việc tìm kiếm sự tôn kính của dân chúng. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta bái chào ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Có bốn sự ham hố được đề cập ở đây. Hai sự ham hố đầu liên quan đến chỗ ngồi trong đám tiệc và trong hội đường, nghĩa là vị trí của người ta trong những cuộc tập họp dân sự và những cuộc tập họp tôn giáo. Sự bái chào ở những nơi công cộng là cách thức bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt dành cho những nhân vật tôn giáo nổi tiếng, chứ không phải là sự chào hỏi thông thường trong phép giao tiếp lịch sự hàng ngày. Vào thời Chúa Giêsu, Rabbi là một tước hiệu danh dự dành cho các bậc thầy tôn giáo và các chuyên gia hàng đầu về Torah. Ưa được người ta bái chào ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi là tâm tính của những con người hợp hạnh ưa thống trị, những kinh sư và người Pha-ri-siêu cố ý tạo nên những sự khác biệt và nhấn mạnh trên những gì làm nổi bật thẩm quyền của họ trong cộng đồng xã hội và tôn giáo, nhằm gia tăng, tận hưởng và tận dụng quyền thống trị của họ trong cộng đồng. Họ cố ý tạo ra những sự khác biệt và bất bình đẳng để che giấu những tham vọng và sự rộng tết của mình. Sau khi chỉ trích những tham vọng, tâm tính và thói xấu đó của các kinh sư và người Pha-ri-siêu, Đức Giê-xu ngỏ lời với các môn đệ. Tuy bản văn không nói rõ, nhưng chắc chắn là những lời dành riêng cho các môn đệ và cộng đoàn hội thánh. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh chị em với nhau. Trong cộng đoàn của Đức Giê-xu, không ai có quyền ở vào một thứ hạng hay ưu thế cao hơn người khác, cũng chẳng ai phải tùy thuộc người khác về đạo lý. Chỉ có một thầy duy nhất là chính Đức Giê-xu, còn tất cả các Kitô hữu đều bình đẳng với nhau và là anh em của nhau. Quả thật, chỉ một mình Đức Giê-xu mới có thể mặc khải về Chúa Cha cho mọi người. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con, và cả mà người Con muốn mặc khải cho. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Cha ở đây không có nghĩa là người sinh ra mình, nhưng là một tước hiệu tôn kính được dành cho các bậc thầy của các thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái. Cha nghĩa là người lưu chuyển truyền thống và khuôn mẫu hành xử. Đức Giê-xu cấm các môn đệ không gọi ai dưới đất này là cha, tức là không được đặt mình tùy thuộc vào những người lưu chuyển truyền thống và khuôn mẫu hành xử thuộc về cõi trần gian này. Các môn đệ sẽ chẳng có khuôn mẫu hoàn thiện nào khác ngoài chính cha trên trời. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Chỉ một mình Ngài mới là cha của họ. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Đức Kitô dành riêng cho mình quyền lãnh đạo và hướng dẫn trên con đường cứu độ. Các môn đệ chỉ là những người phục vụ anh em mình, chứ không phải là người chỉ đạo, cho dù giữa họ vẫn có người làm lớn. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thay vì tâm tính và tham vọng thống trị tôn mình lên, Đức Giê-xu công bố nguyên tắc phải theo trong cộng đoàn các đồ đệ của người, đó là hạ mình xuống. Các động từ trong hai mệnh đề chính ở câu 12 này được đặt ở dạng thụ động thần học thời tương lai, và do đó có nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ hạ những kẻ tự tôn xuống và sẽ tôn những kẻ tự hạ lên. Lời tuyên bố nguyên tắc này của Đức Giê-xu cũng đồng thời là lời công bố phán quyết của Thiên Chúa về các thái độ sống của con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra diệt những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơm mê a ba, ôi cơm mê kiêu căng làm tan vỡ thiên cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời tuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta mà không từng nóng giận? Và ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng cơn nóng giận làm cho ta không được an bình. Cái tâm an bình giống như một ly nước tinh khiết. Một chút giận dữ giống như bỏ đất vào ly nước tinh khiết ấy vậy. Giận dữ làm cho mình khốn khổ và làm cho người xung quanh cũng trở nên khốn khổ. Gia đình, bè bạn, đồng nghiệp và cả xã hội cũng trở thành khốn khổ bởi cơn giận dữ của mình. Cơn giận dữ cướp đi của ta sự thoải mái của bản thân. Cơn giận dữ không dễ dàng buông tha chúng ta. Nó dễ dàng bùng lên thiêu đốt và hành hạ ta. Không có niềm vui mới nào phát sinh, và cả niềm vui mà ta đã có cũng bị tiêu tan. Ta không thể cảm thấy được sự nghỉ ngơi bất cứ lúc nào trong ngày sống. Thậm chí, ta không thể nào tập trung tư tưởng hay suy nghĩ chuyện gì. Ta cảm thấy như có người đã bắn một mũi tên xuyên qua tim mình vậy. Và khi ta để mặc cơn giận dữ tuôn trào, thì nó sẽ trở lại thường xuyên hơn. Ta trở nên cáu kỉnh, dễ nổi nóng, và sự nóng giận trở thành một thói quen trước khi ta ý thức về chuyện ấy. La hét, nổi trận lôi đình trở thành một thói quen. Ta có thể có cảm giác mình chiếm thế thượng phong, đặc biệt là khi những người xung quanh mình không chống trả lại. Họ giữ im lặng có thể là vì họ nghĩ chuyện đó không đáng phải đôi co, hay vì họ không thích lớn tiếng cãi vã, hoặc vì phép lịch sự hay ý thức về phẩm giá. Dù lý do nào đi nữa, thì cũng không phải là vì họ yếu và ta mạnh. Mặc dù ta có thể nghĩ rằng mình không muốn nổi giận, nhưng từ sâu trong lòng, ắt phải có một chút khói trá nào đó khi làm như vậy. Cơn giận tạo ra một chút thỏa mãn. Mình đã trút hết nỗi bực bội, mình đã làm cho người ta biết tay. Mặc dù cơn giận dữ có thể đem đến một thỏa mãn nào đó, và cũng có thể đem lại một vài thành công chút ít. Nhưng sự bùng nổ cơn giận sẽ không đem lại lợi ích dài lâu, có chăng chỉ là một chút thỏa mãn ngắn ngủi. Nhưng giá của cơn giận thì rất đắt, cực kỳ đắt, đôi khi phải trả bằng cả cuộc đời. Báo Công An có đăng một câu chuyện ngắn như sau. Đáp ứng mong muốn cuối cùng của người cha trước khi bị đưa ra pháp trường tử hình là được nhìn thấy con gái một lần cuối. Cô con gái 10 tuổi và người cha tử tội bị ngăn cách bởi nhiều lớp lưới sắt mắc cáo. Cô con gái vừa khóc vừa nói, con không trách cha đâu. Giờ con chỉ muốn cha được thả ra rồi trở về với con. Con nhớ cha nhiều lắm. 2 năm nay, đêm nào nằm ngủ, con cũng mơ về cha. Trong giấc mơ, con thấy mình được cha ru ngủ như ngày xưa. Cha hãy nhanh trở về với con nha cha. Người cha không nói được gì nhiều, chỉ đưa cho con 4 con tôm do mình thức trắng nhiều đêm để đang tặng cho con gái. Hết giờ thăm lần cuối, cô con gái phải đi, nhưng vẫn cố quay lại nói với cha. Cha cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ viết thư cho con nhé. Con yêu cha nhiều lắm. Người cha đổ gục xuống đằng sau song sắt. Tất cả tình yêu và sự hối tiếc đè nặng trên ông. Ông hiểu rằng bi thảm này chính là hậu quả của một cơn tức giận do ghen mà ông đã không kiềm được nên đã giết vợ mình, dù chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện. lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chúa cả đất trời, nhưng đã hạ mình, đã kiềm chế cơn giận và sẵn sàng giơ lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giọt râu, và đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Xin cho chúng con cùng biết noi gương Chúa mà biết kiềm chế cơn nóng giận của mỗi người chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen.
Cơn cám dỗ phần người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, ra viết những lời mời người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơm nê Adam, ôi cơm nê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá khắp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời khuyên thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tìm lại tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.